biến cố xuất hành hay vượt qua, từ cõi chết bước vào sự sống. Lịch sử đời người dưới ánh sáng của ngày sau hết, chúng ta sẽ chỉ biết mình và biết người khác là ai, cũng như biết Thiên Chúa là ai vào ngày lịch sử nhân loại kết thúc. Quý bạn thính giả thân mến, trong lần trước chúng ta đã nói về kinh nghiệm của dân Do Thái trong lịch sử và những thái độ của họ khi phải đối diện với khổ đau và cái chết. Qua những kinh nghiệm lịch sử được các ngôn sứ và những hiền nhân soi sáng, dân Chúa dần dần khám phá ra rằng mối dây liên lạc với Thiên Chúa và với những người khác đã không bị phá hủy đến nỗi không thể sửa chữa được. Giờ đây, mối dây liên lạc đó là một chiến thắng của sự sống trên cái chết. Con đường dẫn đến sự sống phải đi qua cái chết. Đối diện với khổ đau và cái chết, dân Do Thái có ba thái độ: nổi loạn, tin tưởng phó thác, và cho khổ đau cũng như cái chết một ý nghĩa, nghĩa là lựa chọn chúng. Ba thái độ này cũng là ba thái độ của chúng ta và của Chúa Giêsu sau này. Nổi loạn được dâng lên Thiên Chúa như là lời cầu duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên Ngài. Và vì xác tín vào tình yêu thương vô bờ của Chúa, nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Chúa, chọn lựa nỗi khổ đau và cái chết, biến chúng trở thành hiến tế có giá trị cứu rỗi toàn thế giới. Cái đau khổ được chọn lựa đó trở thành khởi điểm của một nền hòa bình và của một tình huynh đệ đại đồng. Được soi sáng bởi những nhân chứng của Mạc Khải, dân Do Thái dần dần cảm thấy cần phải chết đi để được sống. Điều này sẽ giúp họ suy tư về sự kiện định đoạt trong cuộc sống của mình. Đó là biến cố xuất hành, cuộc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và qua đó họ tìm thấy nền tảng cho niềm hy vọng. Xuất hành, lên đường, vượt qua mọi cam go thử thách để đạt đến tự do là lịch sử gương mẫu của cuộc khai sinh ra một dân tộc. Tất cả đã bắt đầu bằng một cuộc giải phóng. Khi những người dân Do Thái nô lệ ý thức được tình trạng tôi đòi của họ, kêu đòi quyền làm người tự do để thoát ra khỏi gông cùm nô lệ ấy. Và khi có một người đã tích tụ tất cả mọi ý chí của họ, tổ chức họ trở thành một phong trào, khiến họ có thể vượt thoát cái guồng máy hành chính quân đội Ai Cập đang đàn áp họ. Khiến họ có thể vượt qua biển cả và sa mạc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ và thử thách để đạt đến tự do, độc lập, để sống quyền làm người của mình trong một dân tộc tự trị. Và chúng ta hiểu tại sao những người bị đàn áp, bức chế của tất cả mọi thời đại trên thế giới này, những người bị các dân tộc khác hoặc các chính quyền độc tài, các điều kiện xã hội áp bức đã luôn quay về với biến cố lịch sử này của dân Do Thái để tìm múc lấy niềm hy vọng cho mình. Dân tộc Israel cũng thế. Họ đã không ngừng đọc lại lịch sử trong niềm tin để trước hết khám phá ra rằng không phải họ đã tự cứu thoát mình mà chính Thiên Chúa đã cứu thoát họ. Đứng trên bình diện nhân loại mà nói, sự mạo hiểm của họ muốn thoát ách gông cùm nô lệ của Ai Cập chỉ đưa họ đến chỗ chết. Vua quân Ai Cập hùng mạnh, ngựa xe và khí giới tràn đầy, biển đỏ trước mặt là các chướng ngại không thể nào vượt qua được. Thế nhưng chính làn nước này, thay vì là mồ chôn thây họ, đã là mồ chôn xác quân thù. Dân tộc Israel hiểu rằng đó chính là lúc Thiên Chúa đã thực sự tạo dựng họ như là một dân tộc, khi Ngài đã kêu mời họ bằng những hành động, những kỳ công giải phóng của Ngài và bằng lời nói của Ngài qua giao ước ký kết tại núi Sinai. Đó cũng chính là lúc mà dân tộc Israel đáp trả lại bằng tình thương yêu. Thời gian trong sa mạc càng ngày càng trở thành thời gian đính hôn, trong đó dân Do Thái chỉ sống bằng lời Thiên Chúa trong tin tưởng, như chúng ta đọc thấy trong chương 2 của sách ngôn sứ Hosea. Câu chuyện xuất hành, lên đường đi tìm tự do ấy sẽ là tấm bảng mật mã giúp dân tộc Israel đọc được lịch sử của mình và khám phá ra ý nghĩa thâm trầm, ý nghĩa của việc Thiên Chúa tự biểu lộ. Hay nói đúng hơn, ý nghĩa của lời Thiên Chúa hứa. Thật ra nhờ các ngôn sứ, dân Do Thái ý thức được rằng cuộc giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập đã là một cuộc giải phóng thực sự. Nhưng nó không vì thế mà đã múc cạn lời hứa của Thiên Chúa. bởi vì dân Do Thái vẫn không ngừng bị đe dọa rơi trở lại tình trạng nô lệ các cường quốc lớn, cũng như nô lệ tội lỗi. Thiên Chúa đã ký kết giao ước với họ. Các ngôn sứ làm cho họ ý thức được rằng giao ước ấy vẫn còn là một lời hứa, vì dân tộc Israel đã không ngừng hủy bỏ giao ước đó qua tội lỗi của mình. Tiên tri Jeremiah đã loan báo một giao ước mới vào ngày sau hết, như chúng ta có thể đọc thấy trong chương 31 câu 31. Tiên tri Ezekiel sau này sẽ xác định giao ước mới đó sẽ chỉ có thể có nếu con người đáp trả lại lời kêu mời của Thiên Chúa từ tận đáy tâm hồn. Thiên Chúa sẽ nhổ con tim bằng đá chai cứng của chúng ta đi và sẽ ban cho chúng ta một trái tim bằng thịt và sẽ đặt để thần khí của Ngài trong đó, như chúng ta đọc thấy trong chương 36, câu 25 và 26. Bởi vì chỉ khi thần khí Chúa thay đổi con người mới có thể đáp trả lời kêu mời của Thiên Chúa và do đó thực sự hiện hữu. Trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, sống kiếp nô lệ mới khác từ năm 587 đến năm 538 trước công nguyên, tiên tri Isaiah 2 đã loan báo sự giải phóng như là một cuộc xuất hành mới. Thật vậy, vua Siro năm 538 trước công nguyên đã trả lại tự do cho dân Do Thái. Nhưng sự giải thoát đó chưa thực hiện niềm mong đợi của họ, mong đợi một cuộc giải phóng định đoạt vĩnh viễn. Tất cả những thực hiện phiến diện ấy, thay vì hủy bỏ niềm hy vọng, lại càng làm cho sự trông đợi gia tăng và tràn đầy hơn, như được tiên tri Isaiah diễn tả trong chương 63 câu 19. Ôi, phải chi Chúa xé trời mà xuống đây. Chính điểm này đã cho phép thần học gia Moltmann coi Do Thái giáo như là tôn giáo của lời hứa. Thiên Chúa như là Chúa của lời hứa vượt trên tất cả mọi thực hiện của lời hứa đó. Không một thực tại lịch sử nào có thể múc cạn lời hứa ấy. Và như thế, tương lai vẫn luôn luôn rộng mở. Trong đời có một kinh nghiệm mà ai trong chúng ta cũng đã gặp. Hay nói cho đúng hơn, chúng ta sống kinh nghiệm ấy mỗi ngày. Đó là việc chúng ta hiểu ý nghĩa của một biến cố hay một câu nói sau khi biến cố và câu nói đó đã qua đi. Và chúng ta thốt lên, à ra thế, đó là điều mà anh ta, chị ta đã muốn nói với tôi. Hoặc cuộc gặp gỡ đó, hoặc biến cố đó đã đánh dấu khúc rẽ trong cuộc đời tôi. Cái ý nghĩa của biến cố ấy, của cuộc gặp gỡ hay của lời nói ấy không phải đã được chúng ta thêm vào sau này từ bên ngoài. Nhưng chính biến cố đó, lời nói đó, cuộc gặp gỡ đó đã có chỗ đứng trong lịch sử đời ta và mặc khải cho chúng ta thấy ý nghĩa của nó. Cuộc đời của chúng ta như thế được dệt bằng những biến cố đặc biệt, những lời nói đã nghe, những biến cố đã xảy đến. Khi chúng đụng chạm đời ta, hình như chúng ngẫu nhiên mà đến, chẳng có liên lạc gì với nhau. Nhưng khi chúng ta quay nhìn về quá khứ, thì chúng ta nhận ra rằng chúng đã vẽ một đường nét nào đó và có chỗ trong toàn bộ cuộc sống chúng ta, cuộc sống mà chúng đã góp phần tạo thành. Và khi đó, những lời nói ấy, những biến cố ấy muốn nói lên một cái gì đó. Mỗi người trong chúng ta sẽ chỉ thực sự biết mình là ai vào ngày sau hết của lịch sử đời mình mà thôi. Một đứa bé nằm trong vòng tay bà mẹ có rất nhiều khả thể khác biệt. Nhưng chưa ai biết được nó là ai, và cả chính nó cũng chẳng biết nó là ai nữa. Phải đợi cuộc đời với nhiều biến cố làm cho đứa bé đó trở thành ông này bà nọ. Cũng thế, chỉ vào cuối đời mình, khi chúng ta có thể bao trọn cuộc sống và tất cả lịch sử của chúng ta với một cái nhìn duy nhất, lúc đó chúng ta mới bắt đầu biết chúng ta là ai. Hay nói đúng hơn, chúng ta đã là ai. Và đó chính là điểm thê thảm trong cuộc sống con người. Cái giây phút hiểu biết chính mình đó cũng là cái giây phút chấm dứt kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng cần phải đi xa hơn nữa. Chúng ta chỉ có thể thực sự biết được người này người nọ là ai, ý nghĩa của biến cố này, biến cố nọ là gì vào ngày sau hết của lịch sử nhân loại. Bởi vì tất cả những gì cho thấy ý nghĩa của một người hay của một biến cố cũng không hoàn toàn được mặc khải trong giây phút người đó hay biến cố đó biến mất. Cuộc đời của con người hay một biến cố giấu ẩn nhiều ý nghĩa và chúng ta chỉ nhận thấy một ít khía cạnh của những ý nghĩa đó mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ biết người này người nọ là ai vào ngày sau hết của lịch sử nhân loại. Cũng thế, chúng ta sẽ chỉ biết Thiên Chúa là ai vào ngày cuối cùng đó của lịch sử con người. Những suy tư trên đây cũng có giá trị đối với việc mặc khải. Cũng như các biến cố chỉ cho chúng ta thấy ý nghĩa của chúng sau khi đã xảy ra, những biến cố mà qua đức tin chúng ta nhận ra như là các hành động của Thiên Chúa cũng mặc khải cho chúng ta thấy một vài điều về Thiên Chúa. Nhưng những biến cố đặc biệt đó cũng chỉ có thể cho chúng ta thấy một phần nào Thiên Chúa là ai. Nói cách khác, sự hoàn thành trọn vẹn của lịch sử nhân loại biểu lộ Thiên Chúa là đấng chỉ được hiểu biết khi lịch sử con người chấm dứt. Phải chi chúng ta có thể nhìn thấy dù chỉ là một chút ý nghĩa cuối cùng của lịch sử cá nhân hay cộng đoàn đó, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được dễ dàng và được soi sáng biết bao nhiêu. Tuy nhiên, chính một vài điều của ý nghĩa cuối cùng ấy được Thiên Chúa hé mở, vén màn lên cho người tín hữu thấy trong những mặc khải của Ngài. Apocalypten, tiếng Hy Lạp có nghĩa là vén màn lên để cho thấy những gì xảy ra trong ngày tận cùng của thời gian, trong ngày lịch sử của con người và lịch sử nhân loại kết thúc.